Bài thứ 9, bổn phận của Phật tử tại gia. A lớn, mở đề. Một nhỏ: người đời ai cũng có bổn phận. Người ta sinh ra trên hoàng vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát, thì đã có cái danh, tức phải có cái phận. Con kiến, con ông, có cái phận của kiến, của ông. Mặt trăng, mặt trời, có cái phận của mặt trăng, mặt trời. Dù nhỏ, dù lớn, mọi vật, mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm đối với cái phận ấy chính là bổn phận. Danh càng lớn thì phận càng nhiều thì bổn phận càng nặng. Hãy có thêm một cái danh là thêm một bổn phận. Càng nhiều danh lại càng nhiều bổn phận. Người có bổn phận của người, nhưng khi người làm quan, tất nhiên ngoài bổn phận người có thêm bổn phận làm quan. Bổn phận người cộng bổn phận quan. Và nếu người làm quan ấy lại là quan đầu tỉnh, người cộng quan cộng đầu tỉnh, thì tất nhiên ngoài hai bổn phận trên còn thêm bổn phận cai trị cả tỉnh nữa. Bổn phận người cộng bổn phận quan cộng bổn phận cai trị cả tỉnh. Nếu muốn có nhiều danh mà lại muốn trút bớt bổn phận thì là gian lận, lừa bịp. Và khi ấy, cái danh ấy chỉ là hư danh. Và khi danh đã hư thì mọi việc đều hư cả. Cho nên ngày xưa Đức Khổng Tử nêu lên thuyết chính danh để chỉnh đốn xã hội là vì thế. Hai nhỏ: người Phật tử tại gia lại có nhiều bổn phận hơn ai cả. Dựa lên lý luận trên mà suy diễn, chúng ta thấy bổn phận của người Phật tử tại gia thật là nặng nề. Cái danh của chúng ta gồm có đến 5 chữ: người cộng Phật tử cộng tại gia. Như thế, tất nhiên chúng ta có những bổn phận của người cộng bổn phận của Phật tử cộng bổn phận tại gia. Đó là chưa kể người Phật tử tại gia ấy còn có những cái danh khác như công chức, giáo sư, tỉnh trưởng, vân vân. Nhưng để cho vấn đề này khỏi đi vào chi tiết quá, dưới đây chúng ta chỉ nói đến bổn phận người Phật tử tại gia mà thôi. Nhưng nếu muốn vấn đề được đặt một cách sáng sủa, giản dị và sát đề hơn nữa, chúng tôi đề nghị nên bỏ bớt chữ người nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ không nói đến bổn phận của người ở đây. Bổn phận ấy, mọi người, vì đã là người, đều biết cả rồi. Trong mọi sách luân lý, công dân đều có nói đến. Như thể dưới đây, chúng tôi chỉ xin đề cập đến bổn phận của Phật tử tại gia mà thôi. B lớn, chánh đề. Bổn phận của Phật tử tại gia là những gì? Phật là một bậc toàn tri, toàn năng, toàn đức, đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp. Tất cả việc lành gì cũng làm được, nên công đức được đầy đủ, và Phật đã biết rõ các pháp đều tuân theo luật nhân quả, nên bao giờ cũng chỉ biết gieo nhân lành, làm việc lành. Phật tử muốn được làm con Phật, muốn theo dấu chân Phật, muốn xứng đáng với danh từ Phật tử, tất phải làm tròn bổn phận của Phật tử, nghĩa là nghe những lời Phật đã dạy, làm theo những việc Phật đã làm, đi theo con đường Phật đã đi. Phật tử đáng lẽ phải làm y như thế đó. Nhưng bởi vì chúng ta là Phật tử tại gia nên chưa có thể hoàn toàn theo đúng như Phật. Hai chữ tại gia ràng buộc chúng ta trong những bổn phận mà chúng ta phải làm tròn. Do đó, Phật tử tại gia có những bổn phận như sau: bổn phận đối với tự thân, bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Một La Mã: bổn phận đối với tự thân. Tu tâm dưỡng tánh, ngoài bổn phận làm người cho xứng đáng với danh nghĩa con người, cho tròn nhân cách, Phật tử còn luôn luôn cố gắng trau dồi đức hạnh, tu tâm dưỡng tánh, để cho thân tâm được an lạc, thanh tịnh, hầu hưởng được hạnh phúc trong hiện tại và bước lên đường giải thoát trong tương lai. mỗi Phật tử luôn luôn cố gắng vượt lên khỏi kiếp người, vượt ra ngoài lục đạo. Chúng ta từ vô thị đến nay vẫn sống say chết ngủ trong trường giả danh mộng huyễn, luân hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, mà chúng sanh cũng hoàn lại là chúng sanh. Ngày nay chúng ta may nhờ phúc báo đời trước được làm học trò Phật, mắt được trông vào quyển kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng như đêm tối sẵn có đèn, trong bể khổ gặp thuyền tế độ. Nếu chúng ta không gắng sức tu tập, dứt bỏ những thói quen mê lầm phiền não, để cho tâm tánh chúng ta được tiến hóa dần đến chỗ hoàn toàn viên mãn, thì sao cho khỏi phụ duyên lành đời trước của chúng ta và phụ công ơn Đức Thích Ca. Đấng Từ Phụ đã hiện thân thuyết pháp, chỉ bày cho chúng ta những phương pháp tu hành để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phương pháp tu hành mà một Phật tử tại gia cần phải quyết tâm thực hiện là giữ ngũ giới, tu thập thiện, sám trừ các phiền não, chuyên tâm niệm Phật, phát tâm từ bi tế độ. Có như thế thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người, bước thêm một bước dài trên con đường giải thoát. Hai La Mã. Bổn phận đối với gia đình quyến thuộc. Phật tử tại gia còn có gia đình quyến thuộc, nên còn nhiều bổn phận không thể làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp công hay kẻ mướn việc. Đối với mỗi hạng người ấy, Phật tử đều có mỗi cách cư xử, mỗi bổn phận. Theo Kinh Tiền Sanh thì Phật tử tại gia có những bổn phận như sau đối với những người trong nhà. Một nhỏ, bổn phận con đối với cha mẹ phải đủ 5 điều. A nhỏ, làm con phải hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, tùy theo mùa tiết hàng nhiệt mà chăm nom bền chiếu ấm mát hợp thời để cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc. B nhỏ, làm con mỗi ngày phải dậy sớm để phân công việc cho người làm lụng đúng giờ và lo sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. C nhỏ, làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ để cha mẹ được thư thới vui vẻ trong tuổi già. D nhỏ, làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành dưỡng dục để lo báo đáp cho kịp trong lúc cha mẹ còn sanh tiền. D nhỏ, làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc và ân cần rước thầy xem mạch thuốc thang điều trị, không sợ hao tốn. Hai nhỏ, bổn phận cha mẹ đối với con cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hung ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. B nhỏ, phải khuyên răn con cái nên gần gũi người trí huệ. C nhỏ, phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành. D nhỏ, phải liệu định cưới gả con cái cho kịp lúc xuân thời. D nhỏ, phải cho con cái bàn tính tham dự việc nhà, cùng góp công trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Ba nhỏ, bổn phận vợ đối với chồng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải kính yêu và hòa thuận với chồng, khi chồng ra đi hay trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ, khi chồng đi vắng ở nhà phải lo quét dọn may vá, cơm nước sẵn sàng đợi chồng về mới cùng ăn uống. C nhỏ, phải giữ gìn tiết hành không được ngoại tình. D nhỏ, lúc chồng nóng giận nặng lời không nên bừng mặt cãi lẫy, làm mất hòa thuận và có khi phải rã rời diện mối. Lại khi chồng có lời khuyên bảo chánh đáng, vợ phải vâng theo. khi có món ngon vật quý không nên dùng riêng một mình. Đê nhỏ, mỗi đêm khi chồng ngủ rồi phải xem xét cửa nẻo trước sau, đóng cài kín đáo, cắt đặt cẩn thận, soi rọi khắp cả trong nhà rồi mới đi ngủ sau. 4. Bổn phận chồng đối với vợ cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, khi vợ ra đi hay lúc trở về phải đưa đón niềm nở. B nhỏ, phải ăn uống cho có giờ khắc và đừng quá khó khăn, để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không chừng và lo lắng cực nhọc. C nhỏ, phải tùy phần giàu nghèo của mình, để vợ mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không hẹp lòng làm vợ buồn phiền. D nhỏ, phải tin cậy phó thác cho vợ các công việc nhà. D nhỏ, không được sanh tâm tà dại, sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tuông sầu não. 5. Bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ 5 điều. A nhỏ, khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải thương xót, khuyên can, răn nhắc. B nhỏ, trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm, tai nạn, tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quần, tiền bạc, vân vân. C nhỏ, những việc kín đáo, riêng tư của người này mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. D nhỏ, bà con thân thích phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh giữ làm lành. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên hoan hỷ, đừng cố chấp giận hờn nhau. D nhỏ, trong thân bằng quyến thuộc có kẻ giàu, người nghèo, lẽ cố nhiên người dư ăn dư để phải giúp đỡ cho kẻ thiếu hụt. 6. Bổn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ 5 điều. A nhỏ, chủ nhà trước khi sai người giúp việc làm gì, trước phải biết họ đói, no, ấm, lạnh thế nào, để họ có sức khỏe và vui lòng làm lụng. B nhỏ, lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn, phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe lại. C nhỏ, khi họ có phạm lỗi gì, phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý làm lỡ thì nên dung thứ, nếu họ quyết lòng phá hại thì phải nghiêm trách hẳn hòi với lời lẽ thanh nhã, cho họ biết lỗi để chừa. D nhỏ, khi họ tiện tặng tích góp được số tiền riêng, không nên tìm cách thâu đoạt. D nhỏ, khi muốn thưởng công lao cho họ, phải giữ mực công bình, tùy công lao của mỗi người mà phân chia cho cân xứng. 7. Bổn phận người giúp việc đối với chủ nhà cũng phải có đủ 5 điều. A nhỏ, mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà, không đợi kêu. B nhỏ, phải biết phần việc nào của mình làm mỗi ngày, cứ y như thường lệ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. C nhỏ, khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm dục chạc, hư hao. D nhỏ, phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. D nhỏ, không nên chỉ trích, nói xấu chủ với người ngoài. Ba La Mã, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình chúng tôi muốn nói ở đây không phải những người xa lạ hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta nhưng không cùng quyến thuộc, không ở chung dưới một mái nhà, nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong việc xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị tăng già và thiện hữu tri thức. 1. Bổn phận học trò đối với thầy phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải dâng kính mến thầy như cha mẹ. B nhỏ, phải dâng lời thầy dạy bảo. C nhỏ, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. D nhỏ, phải siêng năng học tập cho thầy vui lòng. D nhỏ, khi thôi học rồi cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. 2. Bổn phận thầy đối với trò cũng phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác, về tài năng cũng như về đức hạnh. C nhỏ, phải để ý đến những điều cần yếu, làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. D nhỏ, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không lầm lạc. D nhỏ, phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. 3. Bổn phận tín đồ đối với chư tăng và thiện hữu tri thức phải đủ 5 điều. A nhỏ, phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. B nhỏ, phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư và các thiện hữu. C nhỏ, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. D nhỏ, phải cầu học với chư tăng và thiện hữu những chỗ bí yếu về đạo lý mà mình chưa hiểu. D nhỏ, phải cầu thỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần yếu như tham thiền, niệm Phật, để ngày đêm chuyên tâm tu trì không gián đoạn. La Mã, cách xưng hô và một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Ngoài những bổn phận nói trên, Phật tử tại gia còn cần phải biết cách xưng hô khi tiếp xúc với quý vị tăng già và những nghi thức cần thiết khi đến chùa, khi lễ Phật, cầu kinh, vân vân. Đã là Phật tử thì những điều này, mặc dù là hình thức, cũng không thể không biết đến. 1. Cách chào hỏi và xưng hô với tăng già. Phật tử phải biết cách đối xử xưng hô với chư tăng cho phải phép. A. Khi gặp một vị hay nhiều vị tăng tại chùa hay ngoài đường, nên chắp tay kính cẩn chào bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật với vẻ mặt hoan hỷ, làm cho mọi người cũng đều hoan hỷ với mình. Lối chào ấy biểu lộ một tình cảm đậm đà còn hơn lối chào bắt tay của người Âu Tây. Sở dĩ chào nhau bằng một câu bảo hiệu Phật là để nhắc rằng ai cũng có Phật tánh, bản tánh A-di-đà. Nếu quyết chí tu, rồi cũng đến được cảnh giới tịnh độ và cuối cùng sẽ thành Phật. B nhỏ, về cách xưng hô. Phật tử tại gia không nên kêu chư tăng bằng huynh hay sư huynh hay đạo hữu, mà nên kêu bằng thầy, mặc dù vị ấy là đồng sư. Những tiếng thượng tọa, đại đức không nên quá lạm dụng. Không phải đối với vị sư nào cũng gọi là thượng tọa hay đại đức được cả. Chỉ đối với những vị sư có đạo hành, nhiều niên lạp, tuổi đạo, và đối với mình chưa quen thân lắm mới nên dùng chữ thượng tọa hay đại đức. Đối với các vị bổn sư, các vị tăng già mình thường quen biết, dùng chữ thầy là phải cách và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thầy là có ý tôn kính như cha, quân, sư, phụ, và là người thường dạy bảo mình trên đường tu tập. thầy có vẻ vừa tôn kính, vừa thân mật, vừa chân thật, chứ không như chữ thượng tọa hay đại đức có vẻ xã giao kiểu cách, đãi bôi bề ngoài. Hiện nay đang lan tràn cái dịch dùng danh từ thượng tọa và đại đức. Chúng ta nên thận trọng mỗi khi dùng những chữ ấy, để khỏi bị người ngoại đạo hiểu lầm là quý vị tăng già muốn được gọi như thế vì còn thích chức tước hư danh. C nhỏ, trước khi vào chánh điện lễ Phật phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay cho sạch sẽ. Để giày guốc ngoài thềm cửa, đừng mang vào điện Phật mà tổn phước. Khi tiến tới chánh điện thì đi ở phía trái, khi ra thì đi về phía hữu, theo cách hữu nhiễu của nhà Phật. Đi quanh theo chiều hữu 3 hay 7 vòng để tỏ lòng kính mến Phật. Khi đi ra phải chú ý coi chừng dưới chân để tránh khỏi sự giẫm đạp trùng kiến. Giữ được như thế được phước đức hơn là phóng sanh mà không biết giữ. Dê nhỏ, khi tụng kinh phải chắp hai tay ngang ngực, 10 ngón tay từng cặp bằng nhau, không xoa le. Hai lòng bàn tay khích lại, đừng để trống giữa. Chân đứng ngang bằng hình chữ bát. Mắt ngó xuống, chăm chỉ tụng cho có câu rành mạch. Không nên ỷ giọng hay, tụng to tiếng đồng chúng. Phải tụng cho ăn nhịp, theo tiếng mõ và tiếng tụng của thầy Duy Na dẫn đầu. Khi lễ Phật, năm dốc phải sát đất, nghĩa là đầu, hai tay, hai gối phải sát chiếu, hết lòng thành kính mà lễ. Khi lại phải xích qua một bên, vì có chùa phía sau thường thờ hộ pháp hay tượng Phật và nhường chỗ cho ngôi trụ trì. Khi lễ Phật xong, đi ra phải bước lui, mắt ngó tượng Phật, đừng quay lưng lại. Đê nhỏ, trước khi cầm kinh, xem hay tụng, phải rửa tay. Cầm kinh sách đem đi đâu, nên ôm trên ngực, đừng cặp nách như quyển sách thường, vì kính kinh như kính Phật. Nếu cầm kinh mà muốn chào người, thì phải để kinh trên bàn trước khi chào. Gặp trường hợp không có chỗ để kinh, thì ôm vào ngực mà chào A-di-đà Phật là được. Kiên nhất là cầm quyển kinh mà xá chào người. Trên đây là kể sơ lược một số oai nghi tế hành mà Phật tử tại gia phải giữ gìn. Oai nghi cho người xuất gia thì nhiều lắm, nhưng không phải phạm vi của bài này, nên không nói đến. C lớn, kết luận. Khuyên Phật tử tại gia giữ tròn bổn phận. Bổn phận của Phật tử tại gia như vừa trình bày ở trên, tuy kể ra thì nhiều, nhưng không có gì là cao kỳ, khó khăn, phức tạp. Những điều ấy, một người chưa phải là Phật tử, nhưng có một chút đức hạnh, cũng đã hiểu rồi, biết rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây, không phải là hiểu biết mà là thực hành. Những điều đã hiểu biết ấy, trong cuộc sống tầm thường hàng ngày, làm tròn bổn phận có nhiều khi còn khó hơn là ra trận giết quân thù, hay trèo non lội suối. Những công việc khó khăn nhưng bất thường này chỉ cần vận dụng sự cố gắng và hăng hái trong một khoảng thời gian nhất định, chứ những bổn phận tầm thường hàng ngày muốn làm cho tròn phải vận dụng sự kiên nhẫn và cố gắng suốt cả đời. Vì lý do ấy mà tục ngữ ta có câu: thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vậy chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường hàng ngày của chúng ta, mà phải luôn luôn cố gắng làm cho tròn. Sự cố gắng này sẽ đem lại cho chúng ta một phần thưởng chắc thật là đưa dần chúng ta lên đường giải thoát. Hoằng pháp.